cà phê ta ngồi, từng giọt rơi rơi. Quán cũ trầm ngâm riêng mình, lặng nghe mùa thu tới. Sài Gòn cà phê nơi góc phố, chơi vơi chợt buồn chợt vui, nhẹ nhàng bình yên nơi góc phố. Ta hóng một chút thành thơi, nghe trong sạc sào tiếng gió, chạy lòng chiếc lá vừa rơi.
Và Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phía Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Và gửi lời chào thân ái tới Hiền Lương.
Dạ, em xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe Đài Hoa Thịnh Đốn hôm nay.
Vâng, thưa quý vị, trong tuần qua thì chúng ta đã bàn về nhiều cái đề tài thú vị, như là chúng ta nói về trà. Và hôm nay
bia rượu
trước đó rồi trà để làm cho chúng ta tỉnh, nhưng hôm nay một cái thứ mà có lẽ là nhiều người Việt Nam này không phải là mê không mà kêu là ghiền luôn. Dạ vâng,
thưa cái loại gì mà ghê vậy chị?
Dạ, đó là cà phê.
Oh, really?
Vâng, thưa quý vị, khi mà mấy người uống cà phê rồi thì họ bữa sáng mà họ không có một ly cà phê là họ cảm thấy trong người nó bực bội, nó thấy như nó thiếu một cái gì. Và khi mà uống ly một cái cà phê, mà nhất là vừa nhâm nhi ly cà phê, thì tự nhiên có nhiều cái sự nghĩa là vui, rồi nhiều cái sự mà họ cái idea họ nghĩ ra chuyện này chuyện kia vân vân. Và như vậy thì cà phê nó, với đời sống của chúng ta thì có nhiều người, nhất là người mê cà phê là không thể thiếu được. Thì không biết là Hiền Lương có biết nguyên do tại sao mà nếu mà thiếu cà phê thì chúng ta thấy cảm thấy như thiếu thốn một cái gì, một cái nguồn hạnh phúc nào trong cuộc sống của chúng ta hay không?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, thực chất ra mà nếu mà chị nói như vậy thì em cũng tiết lộ cho chị biết luôn là em hoàn toàn không bao giờ biết uống cà phê.
Vậy là mình hỏi không trúng người rồi.
Nhưng mà đều còn cái là cái từ nhỏ em mà là chuyên gia pha chế cà phê.
Wow, thưa quý vị, tại vì Nam Anh biết rằng là cà phê càng ngày càng tăng tiếng, mà khi chúng ta tìm hiểu về cà phê, chúng ta biết rằng vui cũng vui, buồn nhiều khi cũng là nhờ cái cà phê đem đến cho chúng ta cái nỗi vui đó. Và nhiều để nói ra cái người pha cà phê nó rất quan trọng quý vị. Tại vì nhiều người, nhiều khi mà họ biết pha cà phê rồi, họ vô, họ thấy cái sắc mặt cái người nào là họ biết là cái tâm trạng hồi đó vào pha cà phê đúng theo cái sở thích đó.
Chính
không biết
xác.
Là đúng không?
Chính xác. Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý khán giả, giống như hồi nãy em nói với chị rằng là em biết pha chế cà phê và nhìn biết nó và biết thưởng thức theo cái kiểu mà nó theo một cái điều bộ của cái người sành điệu cà phê, nhìn qua cái vóc dạng và cái dạng ngồi của người đó, cũng giống như là người ta thưởng thức cái cà phê như thế nào thì em có thể nhìn được. Nhưng mà nói vấn đề mà uống cà phê để mà thưởng thức nó, cái đậm đặc và cái ngon nó như thế nào thì em thật sự em không có biết cái đó. Em chỉ có nhìn trên cái vấn đề mà cái kinh nghiệm của em đã đi qua. Là tại vì cái thời đó em có một cái ba di ruột, em có một cái nhà mặt đường bán cà phê rất là đắt. Đắt kinh khủng, mà cái thời đó là nó chứ đụng ra là sau 75 thì cái đất nước của Việt Nam mình vẫn còn trong cái sự cũng chưa có phát triển lắm. Thì chỉ có những quán cà phê là chỉ có cốc ngoài đường lá lế vậy thôi. Thì mọi người buổi sáng thì tập trung lại để mà đọc báo, đọc sách đó, chứ cơ tưởng đại khái như vậy. Rồi nhưng mà dì của em là có một cái nhà mặt tiền ngay khu phố rất là lớn, nằm ngay một cái ngã tư, thì bán rất là đắt vì cái không gian và cái ngôi nhà thì nó khang trang hơn. Thì em thì đi học ở gần đó, nhưng mà lúc đó đóng quá đi cứ đi học về là bạn nhờ vô là phụ làm cái này làm cái kia. Nhưng mà có một bữa thì cái cô mà phá chế cà phê là cô mới có công chuyện, thì một cô thì nghỉ còn cô không ấy. Sau đó cái rồi đóng quả đâu biết làm sao thì bắt đầu mình phá chế giống như là bắt cóc bỏ dĩa vậy đó. Nhưng mà em còn một cái tật từ nhỏ tới lớn, em rất là hiểu kỳ, bất cứ một cái gì đừng để cho em thấy, mà em mà thấy là nó vô trong cái đầu em giống như cái máy computer vậy đó, nó nhanh rất là nhanh. Thì cũng bắt chước bà theo cái bà múc cũng, bao nhiêu muộn rồi này cái nọ rồi cùng làm. Mà cái thời đó là có cái phin của nó phải là nhỏ nhỏ, như mình uống ngoài là một số ít thôi, còn khi mà về cà phê đá là phải đi một cái phin rất là lớn, giống nó bằng một cái vải, mà giống như cái vải mà cố tông
vải mùng,
phải là vải mùng, cái vải đó giống như gần kéo bằng vải mà vải thô đó. Thì mình đổ vào đó rồi xong rồi pha chế như thế nào như thế nào, có bỏ một chút xíu muối, một chút xíu bơ và cái công thức khi mà mình làm rồi bỏ bao nhiêu lượng nước thì ra một cái loại đậm đặc trước, rồi khi mà lại cái lượng nước thứ hai hòa trộn bao nhiêu thì mà ra là cà phê đá. Thì thường thường cà phê sữa đá thì là cái loại cà phê khác, còn mình cà phê đá là khác, mà cà phê sữa đá là khác nữa. Cho nên thời đó là bà bạn cũng nổi tiếng, đắt dễ sợ luôn, đắt mà đắt kinh hoàng luôn. Thì mình đứng ở trong này mình cũng đi học về, mình bắt đầu mình mới phụ giùm chục xíu thôi chứ còn không bao nhiêu. Thì từ đó dần dần về sau cái bà dụ, bà nói rảnh thì ra đây làm giùm, rồi trễ rồi giùm đi rồi cho tiền để ăn hàng đại khái như vậy. Nhưng mà một tuần hình như mình ghé đó hình như là chỉ có ngày chủ nhật thôi, chủ nhật cái thứ bảy gì đó mình nghe mình phụ giùm rồi thôi, chứ còn không có làm được nhiều, tại vì phải đi học. Mà cái thời đó đi học á là bài vở thì không có nhiều, nhưng mà có mấy cái môn mà về sinh vật á thì thời nào nó hơi khó, cho nên tụi em phải đi ra ngoài rồi hái cây hái đồ, với là thời đó làm kế hoạch nhỏ phải đi lượm dãy vùng dãy đồ, cho nên năm ra không có nhiều cái thời gian để mà giúp giùm, chỉ có được ngày chủ nhật thì ra là chút xíu. Thì theo những cái mà hiểu biết của em cái thời đó thôi, còn nếu mà thời bây giờ để mà mình hiểu biết nó nhiều thì thực ra mình không có dám nói câu đó. Nhưng mà theo cái thời đó như em thấy á, ở Việt Nam mình thì tất cả những người mà lượng nhỏ gì cũng hầu như cũng uống cà phê, mà nhất là nam giới thì rất là nhiều. Thường thường buổi sáng khi mà người ta thức dậy là người ta muốn uống cà phê. Tại vì là cả một ngày mình phải mệt mỏi, mình phải đi làm cái công việc rồi mình về mình ngủ ly bì. Buổi sáng thường thường là người ta cần có một chút tỉnh táo để mà có tin tức, hay là đọc báo, hoặc là làm những cái công việc up fair, hoặc là trao đổi giữa cái công việc người này và người kia khi mỗi lần mình gặp gỡ với nhau. Họ cần có một chút tỉnh táo, hoặc là người ta dậy từ thằng sợ bình minh, họ phải đi làm những công việc là chở hàng hóa vận chuyển với tài. Thời đó nó rất là thô sơ, tất cả những cái gì là cũng đều là vận chuyển bằng con người, chứ không có sử dụng máy móc hoặc là xe cộ để lưu thông được, mà bằng chính mỗi người phải đi giao hàng giao đồ. Thì người ta cần một cái sự tỉnh táo, tại vì dậy thật sớm thì người ta đòi hỏi phải cần sự tỉnh táo để mà người ta làm việc, thì nó đòi hỏi bắt buộc phải là ồ thôi mình uống một ly cà phê buổi sáng để cho con người mình tỉnh táo để làm việc. Cho nên là giống như hồi nãy chị hỏi em mà tại sao mà buổi sáng người ta phải là cần đến cà phê, thì theo em biết là nó như vậy. Nhưng mà trong cái nguyên tắc về cái khoa học á, thì như em biết á, sau này em mới biết, cái thời này mình nhỏ mình có biết, sau này em mới biết rằng là thường thường buổi sáng mà khi mà mình ngủ dậy á, thường thường nó có một cái rất là tự nhiên, là khi mà mình tỉnh giấc á, là tất cả mọi cái vấn đề là mình đều giống như cái bộ máy của mình là nó hoạt động liền, nó làm cho cái đầu óc mình rất là tỉnh táo, và là làm cho con người mình rất là minh mẫn, nhất là lúc buổi sáng. Mà cái khoảng lúc đó là mình không cần uống cà phê, mà uống cà phê mà đúng lúc nhất là bắt đầu từ 7 giờ cho tới 8 giờ, là cái lúc đó là cái lúc bắt đầu mình mới uống. Chứ còn mà lúc mà buổi sáng mà khi mình sợ mình dài như vậy là mình không cần uống cà phê. Nhưng mà cái quan điểm của mỗi người cứ nghĩ là thôi kệ đi, uống cho nó tỉnh táo, thì nó sẽ tăng thêm cái vấn đề tự nhiên, cái sản lượng tự nhiên đó, thì nó sẽ tăng lên gấp đôi lên, thì làm cho cái con người đó họ rất là tỉnh táo luôn. Thì họ cứ nghĩ rằng ồ, uống ly cà phê vô người nó sảng khoái, người mà tỉnh táo và làm việc rất là hăng hái. Nhưng mà thực ra là lúc đó là double luôn. nó trở thành gấp đôi. Theo như em nghĩ là như vậy.
Dạ vâng. Thì nghe Hiền Lương nói, mình cũng xin chia sẻ. Hồi nhỏ thì mình ở nhà thì có ba uống cà phê chẳng hạn. Nhưng mà ngày mai là pha cà phê, là tối là phải đi mua cà phê. Rồi dụ như cà phê nó có những cái hộp cà phê sẵn, nó làm trong cái bình lớn như vậy. Rồi dụ như ông già là uống cái thụ dụ như là G-Martin gì đó, thì mình chỉ mua có 100 gram, lấy cái đó xay bữa
tại
tối
chỗ.
Đó, xay tại chỗ xong rồi ngày mai chính á, mình để pha cà phê, thì người ta nó mới có cái hương vị cà phê nó đậm đà. Chứ không có phải như bây giờ mua cà phê nó pha,
nó sang sẵn
nó pha. Và cái kiểu pha cà phê thì phải có một người, bà chị hay là người đó là phải chuyên môn pha cà phê. Nếu bữa đó bà nó không pha cà phê, mình pha cà phê là không biết liền. Ông nói bữa nay là ai pha cà phê đây. Và cũng cái nghiền cà phê mà cũng là công thức là 2 muỗng hay là đổ bao nhiêu sữa đó, nhưng mà lạ lùng thay cái một cái người kia mà họ có cái tay pha cà phê, cái người đó người ta uống vô người ta biết là
đậm.
người này là không phải là cái người mà đã pha cà phê thường ngày. Bởi vậy thưa quý vị, không phải những cái người biết thưởng thức cà phê mà họ cũng biết rằng là đúng cái nồng độ của họ, nếu mà có sai chút xíu họ cũng đã biết liền.
Đúng rồi.
Thưa quý vị,
để em nói cái khúc này cho chị nghe ha. Thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, có một số tiệm cà phê người ta bán rất là đắt, đắt ghê lắm. Rồi cái mở bên tiệm kia họ cũng mở thêm một tiệm cà phê nữa, mà tại sao nó bán ế hơn, mà nó làm ngon hơn, rõ ràng làm ngon hơn nhưng mà ta lại ế hơn. Chị có biết lý do tại sao không?
Cái này rất là hiếu kỳ.
Thôi nữa là không có chứng dài chứng ngắn đâu nghe. Không có đâu. Cái sợ tất cả những cái gì mà nó thuộc về service đó, thì nó đều phụ thuộc vào cái người service. Giống như mình đi ăn một cái nhà hàng bình thường thôi, khi mà người ta lấy một cái order rất là quan trọng. Cái tiệm của chị thành công hay không là người lấy order, chứ không phải là cái tiệm nó ngon hay dở. Em chắc chắn bảo đảm với chị luôn. Ví dụ bản thân em vô, nhìn em là nó biết là em ăn cái đồ không mặn lắm, hoặc là em không thích ăn hành, hoặc là em thích ăn cay, ví dụ vậy đi. Vô nhìn, ô hôm nay chị khỏe không? Là nó bị cái ý, mà nó bây giờ chị muốn order tôi bụng, đừng dài dài nghe. Những cái chi tiết khi mà một cái người khách người ta lấy order là mình luôn luôn là phải biết rõ chi tiết của cái người đó, thì đưa ra là chính xác, cái mùi vị và cái món ăn nó rất là thích hợp với cái người đó. Còn mà bây giờ mà ra lại cái order xong là chị thua rồi, chị phải biết hết. Cho nên cái quan trọng, cái thành công chị, cái tiệm của chị đắt hay không là do người lại order. Và chị phải biết hết và kiểm soát hết tất cả những cái người mà thường xuyên đến đó, để mà ngồi ở đó, đem cái nguồn thu nhập cho mình mỗi ngày mỗi giờ. Thì mình phải biết chú ý đến cái người khách hàng đó. Giống như một cái người đã vô nói cho một ly cà phê sữa đá, thì thường thường người ta nói cà phê sữa đá, nhưng mà cái người thì thích uống ít sữa và người thì thích nhiều sữa. Cho nên là mình phải biết như thế nào. Có nhiều người cà phê sữa đá bỏ thêm 1 tỷ đường, có khổ vậy. Nhưng mà anh mà làm sai một cái là chết. Nhưng mà đặc biệt trong cái cà phê, mà khi mà cà phê đá rồi mà khi anh bỏ đường vào là đường là không hòa tan. Nó cái đồ lạnh và cái đồ cà phê nó làm cho cái tường đường là không hòa tan mà rất là lâu tan. Nhưng mà khi rồi mình bỏ có càng nhiều, họ bỏ càng nhiều khuấy hoài là vẫn không có đủ cái đồ của họ. Thì đến một lúc mà ngồi đọc báo xong thì cái đồ lạnh của cà phê nó bị giảm xuống, thì cái đường nó tan ra. Tan ra là cái cuối cùng là uống cái ly cà phê giống như ly chè là chị thấy chị thua rồi. Thấy không? Cho nên là khi tất cả những cái gì nó có nhiều cái yếu tố kết hợp lại. Nhưng mà theo em thì thời đó, khi mà Việt Nam mình chưa mở cửa, thì dùng cái sữa bò đặc á. Nhưng mà cái thời đó cái sữa bò nó cũng quý ghê lắm. Sữa ông thọ là cũng rất là mắc. Thì cái thời nó những quán cà phê hầu như mua sữa toàn quả hàng hết đát không thôi. Nhưng mà nguyên tắc của sữa bò uống là chỉ để trong vòng 12 tháng. Và là cái khoa học và cái mà bảo quản của cái người Việt Nam là cái thời đó nó chưa đủ để mà cái chất lượng của sữa nó bảo đảm cho tới 12 tháng. Nhưng mình cứ cho nó là đụng đi. Thì cái sữa khi mà mình mở ra là có cái một màu vàng trắng rất là đẹp. Và cái màu của nó nổi lên, cái ảnh của nó rất là đẹp. Nhưng mà về sau này thì cái nguồn sữa nó rất là cao. Thì người mua thì thường thường vẫn mua được sữa, mua rẻ thì mua những cái sữa mà quá hàng 2 năm, 3 năm.
Wow.
Thì khi mà cái sữa đỏ khi mà mở nắp ra lằn thành cái màu
hơi vàng vàng
no, vàng no. Mà vàng nâu
no.
Rồi khi mà đổ ra ở dưới có một cái cục bám ở dưới cái đáy của cái lon sữa. Nhưng mà tại vì cái thời đó là cái người ta cứ có cái quan điểm là không sao hết á. Hồi xưa chị nhớ mà cái hộp bí ba bí tư của lúc mà Mỹ sang Việt Nam á, sau khi mà rút khỏi Việt Nam rồi vẫn còn ở lại nhà hộp bí ba bí tư đó. Em nhớ hồi em còn nhỏ em biết. Thì những cái đô nó ăn nó không sao, ăn có chết đó, đô của Mỹ rất là tốt. Thì người ta quan điểm là những cái đô họ lon và những cái đô đóng trong hộp là nó bảo đảm. Cho nên đối với họ lúc đó, thời đó, ăn là một cái điều rất là tốt rồi, chứ không có đâu mà ăn. Thì cứ nghĩ là đó. Thì cái quan trọng thứ hai là cái màu sắc của cái sữa đó kết hợp với cái màu của cà phê thì hằng ra một cái màu rất là đẹp. Ra một cái màu cà phê rất là đẹp. Cho nên là đổi với họ quan điểm, ồ, cái màu cà phê như vậy là đúng là ngon. Tại vì cái khoa học thời đó và cái những cái thông tin của con người của mình nó giới hạn, không có biết nhiều, cho nên là mình phải chịu còn đây như vậy. Nhưng mà theo em cái thời đó là cái cà phê được cải là nó rất là, phải dùng cái từ là kêu bằng là nguyên chất. Tại vì cái thời đó, có người mình chưa còn nghĩ tới cái vấn đề là phải pha trộn và phải làm như thế nào để cho nó có lợi. Ví dụ như bây giờ ta có thể rang thêm tất cả các chất khác và tẩm. Bây giờ nó quá sức tiến tiện, nó có thể tẩm luôn cả cái mùi vị luôn. Kể cả hột bắp, người ta cũng làm nó thành cà phê được. Là vì nó tẩm tất cả các hóa chất vào để làm nên thành một cái ly cà phê là đối với vấn đề bây giờ rất là bình thường. Nhưng mà cái thời đó là cà phê rất là nguyên chất.
Đúng rồi.
Chỉnh cà phê nguyên chất là cái mùi, cái vị của nó và cái màu sắc nó hoàn toàn không ai biết. Chỉ có cái thời đó, những cái người mà chuyên uống cà phê, mà cà phê đen, thời đó họ cà phê đá, họ mới hiểu được rằng là đúng là cà phê nguyên chất. Nhưng mà bây giờ con người nó biến hóa và cái sự thay đổi của nhịp cuộc sống thì có thêm gia vị vào trong đó thì cái mùi thơm nó khác. Rồi nó thay đổi cái khẩu vị thì người ta thích theo, đi theo cái xu hướng mới. Cho nên người ta không tìm lại những cái điều mà nó hồi xưa, nó thực chất của nó, nguyên thủy của nó. Nguyên thủy của nó về cà phê cả thời đó, em rất là nhỏ. Lúc đó em mới học lớp 7, lớp 8 như thôi. Thì thời đó, cà phê nguyên chất của nó là khi mà rang xong là cũng có bỏ bơ, nhưng bơ không nhiều. Nhưng mà khi mình pha chế là phải bỏ bơ và bỏ vô trong đó một tí xíu muối để cho cái nó dịu cái độ đặn và cái đường á. Nó chút xíu thôi, không phải là nhiều. Nhưng mà cái màu của cà phê, em nhớ thời đỏ, nó chỉ có nâu nâu thôi, chứ không có đen thui lui như bây giờ. Yeah. Nó chỉ có là nâu, nâu nhưng mà nó trong lắm, cái nước nó trong veo. Chứ nó không đục như bây giờ mà không có đen đậm như bây giờ. Nó chỉ là màu nâu thôi. Và khi mà mình phá chế nó ra rồi á, mà kết hợp với sữa, nó ra một cái màu rất là đẹp. Rất là đẹp. Còn bây giờ là em nhìn cà phê, em không phải là người sành điệu cà phê, nhưng mà tại vì cái môi trường lúc đó mình đứng ở đó mình thấy cái cà phê là một cái chất mà em cảm thấy rất là kinh khủng, chị chưa biết đâu. Những cái người đứng đó mà rửa lý, hai cái bàn tay thời đó không sử dụng bao đâu. Thời nó không phải là mang bao tay, để Việt Nam chỉ bị nghèo không có, chưa có đủ để mà hai cái bàn tay là những cái mỏng tay này hư hết. Hầu như là ăn vô trong này là cái chất từ cà phê và cái chất của đá đó, đá mình uống cà phê đó, là mấy cái móng tay là nó hư hết. Nó tàn phá mà cái bằng hai bàn tay hết. Cho nên là mình khi mà tất cả những cái gì mà nó có chất kích thích giống như là rượu, bia, trà và cà phê, nó đều luôn luôn có cái mặt trái của nó, không phải cái nào hoàn toàn là đều là nó tốt hết. Nhưng mà mình biết uống như thế nào, mình xài như thế nào, chừng mực và điều lượng thì nó lại là tốt. Nhưng mà nếu mà xài quá đà thì đó là một cái điều không phải là tốt. Cũng giống như là cà phê, giống như chị thấy cà phê những cái người mà bị tim mạch là hoặc là tiểu đường, hoặc là những cái người nó nói ồ không sao, uống cà phê để cho nó tốt mà giảm. Giảm là giảm cái cà phê. Nhưng mà khi trong cà phê có đường thì cái lượng đường nó sẽ tăng cao lên. thì cái điều đó họ không bao giờ biết tới, cứ nghĩ là ồ, uống cà phê làm giảm. Nhưng mà thực chất trong cà phê mình phải bỏ đường hoặc là mình bỏ sữa, thì cái đó là cái làm một cái mối nguy hiểm nhất cho mình mà mình không biết. Dạ, cho nên là cái vấn đề là
Nhưng mà nếu mà Hiền Lương là người từng pha cà phê thì một ly cà phê ngon thì phải như thế nào?
Thực chất ra nếu mà nói về một ly cà phê ngon, nó có nhiều yếu tố lắm. Cái yếu tố thứ nhất là cái sở thích của cái người đó trước, là cái người đó họ muốn cái khẩu vị như thế nào, muốn đậm đặc hay là muốn lợt hay là muốn nhiều đường hay nhiều sữa. Khi mà người ta thưởng thức một cái cà phê đó là mình đưa ra là phải đúng ý của cái người đó ngồi. Ngoài ra là còn cái ngẫu hứng của cái người đó trong cái lúc đó. Ví dụ như là hôm đó là người ta có một cái chuyện không vui, ví dụ vậy đi, thì cái tâm trạng của người ta khác, người ta thưởng thức cái ly cà phê nó khác, uống vào nó cảm thấy nó quá sức là đắng. Nhưng mà chị nên nhớ ngay, original của cà phê là có cái mùi chua rất là nhỏ, chứ không phải là không có. Nhưng mà sau này người ta nghĩ là cà phê nó hơi chua thì nó là không ngon, cho nên người ta chế biến đủ thử làm cho bay mất cái chua rồi luôn. Nhưng mà original của nó hồi xưa là uống nó có cái đồ hơi nhẹ nhẹ chua trong đó. À, em thì không phải là sành điệu nhưng mà cũng có uống. Uống ví dụ như là những cái loại mà nó hơi nhạt nhạt ra thôi, uống chút xíu vậy nó vàng giống như dạng khác, chứ không phải là một cái người sành điệu để mà thưởng thức về cà phê. Nhưng mà cái qua cái cách người á, mà họ ngồi nơi cái bàn đó, họ làm việc với một đối tác. Thời đó lắm có nhà hàng nhiều đâu, chỉ có vô quán cà phê là giao dịch là chính. Thì cái người ta ngồi đó, cái cách của họ giao lưu với một cái đối tác, và cái cách họ bưng cái ly cà phê mà cầm một cái ly cà phê, hoặc là khi mà họ kêu, họ kêu cái mà để họ xài, ví dụ như cần một cái tách cà phê. Nhưng mà cái tách cà phê nó có hai loại. Một cái loại mà về dạng sáng á, thì là phải đem cái thịt như thế nào, tách như thế nào, rồi đường phải để ra làm sao, như thế nào. Còn mà cái người á, mà họ dạng binh vắng á, thì nó lại khác nữa. Cho nên là nó kết hợp rất là nhiều thứ cộng lại. Cho nên cái cuối cùng bất cứ một cái gì, thức ăn hay thức uống gì, nó ngon hay không là do thứ nhất là cái người service biệt ý của người đó. Thứ hai là cái tâm trạng của cái người đó để thưởng thức lúc đó. Chứ còn mà nếu mà mình nói là cái tiệm tôi ngon lắm, cái tiệm tôi dày dày mà tại sao không ai tới? Tại vì service quá dở.
Dạ vâng.
Chứ không phải là mình chế là đồ ăn người ta là không ngon.
Như vậy thì nếu mà pha một ly cà phê mà tôi nói tuyệt đỉnh có ly cà phê thì cái ly cà phê nó ra sao?
Thường em thấy có một lần. Có một lần. Em thấy một cái người là đứng pha cà phê mà cái thời đó cà phê đã là trong cái tiệm của dì em là phải ready hết tất cả các nước cà phê rồi, cái vô là bà xếp lý, bà bắt mình xếp lý giá gì đó. Bắt đầu á, cái mà quan trọng nhất á là đánh cà phê. Đánh cà phê. Thời đó là chỉ biết cái lý là ở dưới này là nhỏ, trên cái đầu là to. Chứ không phải bây giờ mình ở trên ở dưới nó bằng nhau. Tại vì ở dưới này nhỏ thì trên có thì cái lượng nước cà phê thì nó ít. Rồi mình bỏ đá lên là đây. Còn mà bây giờ uống ở trên dưới là cái khối nó băng nhau thì nó không có lời. Thì khi mà chị bỏ cà phê vào, đổ nước cà phê vào trong cái ly rồi á, thì chị bắt đầu chị mổ bỏ bao nhiêu muỗng đường, là cái lượng nó phải đúng ý như vậy. Xong rồi cái muỗng cà phê, chị nhớ hồi xưa á, thì muỗng cà phê là cái cong là dài mà có cái xoắn. Cái muỗng cà phê trên cái lưng của hẳn có cái đồ xoắn. Chị nghiêng cái muỗng là chị đánh cho nó tan đường. Nhưng mà không phải là khuấy với mình là khuấy nha. Không phải. Mà nghiêng cái đích của cái muỗng lại là bắt đầu chị đánh nó lên. Chị đánh nó lên, bắt đầu bọt nó nổi lên. Cái bọt nó rất là trong và rất là đẹp. Khi mà chị đánh cái bọt nó nổi lên rồi thì một cái ly cà phê thường thường là mình đổ cái nước của hẳn từ 1/3 thôi. Thì chị đánh cái bọt lên gần đầy ly luôn. Rồi khi chị bỏ đá vô rồi thì nó vẫn sẹp xuống. Sẹp nhưng mà bọt nó nổi lên. Thì chị đem ly cà phê vô rất là ngon. Nhìn nó rất là đẹp. Nhưng mà đều còn cái là thời đó là coi như là những cái người mà phải hiểu biết và những cái người mà phải về tâm lý của cái người thưởng thức á, cái điều đó nó hồi tụ lại thì cái tiệm nó rất là đông. Chứ không phải là vấn đề thời đó là chân dài và chân ngắn, không có. Thôi là không bao giờ có cái chuyện đó. Rồi sau này á, thì khoa học là tiến triển, thì có người nó phát minh ra nhiều thứ. Thì sau này theo như em biết á, Em cũng có đọc nghiên cứu trong một số các sách vở thì em thấy là có một số cà phê hằng pha chế bỏ hóa chất trong đó. Thì khi mà mình khuấy lên, hằng vặn lên bọt, nhưng mà cái đồ bọt của nó hằng không vào trong, mà cái đồ bọt của hằng có cái ảnh giống như là hóa chất, những cái bọt xà phòng vậy đó, đại khái là như vậy. Cho nên quý vị cẩn thận khi mà uống cà phê, những cái bao bì, những cái mà mình không rõ được nó hẳn là xuất xứ từ đâu, hoặc là mình nghĩ là thôi cái rẻ tiền thì cà phê thì mình uống thôi, nhưng mà thực chất đó là toàn hóa chất, nó tẩm ra cái hương vị nó như vậy. Cho nên mình nên cẩn thận. Cũng giống như mình đi ra ngoài mình ăn một cái tô phở hay là một tô bún, mình ăn mình thấy quá sức là ngon, thì tất cả những cái đó ngoài sương thật ra thì nó có hóa chất ở trong đó. Có ở nhà mình nếu mà mình nấu sương không bình thường thì không thể nào ngon bằng như vậy được. Thì cho nên là cái thưởng thức của mỗi người và cái khẩu vị của mỗi người, còn cái vấn đề nó tác hại như thế nào là do bản thân của mình lựa chọn, chứ không phải là do là người ta chế biến.
Tại vì Huyền Lương nhắc như vậy thì mình hồi xưa bên Việt Nam mình có những cái đồ liền cà phê nữa, tại vì biết cà phê Việt Nam. Thì ngồi có một loại cà phê mà người ta nói là cà phê cước trồ, thì không biết không biết là người ta nói rằng nuôi mấy con trồ con sóc có lợi nó ăn xong rồi ra phân rồi nó ra mấy cái hộp cà phê cho là cho đem rang ta kêu cước trồ, thì không biết cái đó là cà phê như cái việc có đúng không à?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả các thành giả, chị nói câu này em hơi mắc cười. Thật ra cả thời của em không bao giờ nghe tới luôn. Hoàn toàn không bao giờ nghe tới. Nhưng mà sau này em có coi một số sách báo về cái nghiên cứu của tất cả một số nước. Thì như em thấy phải cất cho ông đó thì nó chắc đụng ra là chỉ có một phần nào đó thôi. Thì có một số những con trồn vàng giống như là hoang đó, thì nó ăn những cái cà phê mà khi mà nó rớt xuống thì người ta nó ăn, nhưng mà là lừa mà cái cà phê rất là ngon nó ăn, chứ không phải mà cái mà bị hư bị thổi nó không có ăn đâu. Thì khi nó ăn đỏ vô thì cái dạ dày của nó không có tiêu được, thì có thể là khi mà nó đi ra thì vậy. Thì khi mà hồi thời đó, nếu mà nói về cái vấn đề mà cà phê thời đó thì cà phê ở Buôn Ma Thuột thôi, nhưng mà em thì thực ra cũng đi chỗ này chỗ kia nhiều, cho nên năm ra thì em còn biết chút xíu. Thì lúc đó những cái người mà hái cà phê hoặc là đi thu gom á, thấy như vậy là lùa luôn. Chị biết mà, những cái người mà làm biển, người ta thu gom luôn. Chứ không phải là về là để làm sạch, để mà bán lại tiền. Chứ không phải là cái vấn đề là biết rằng là cái con trồn sau khi ăn cái đó ra là cà phê ngon. No way, không phải. Mà cái thời đó là những cái người không có tiền. Yeah. Em nói rõ vấn đề này, không có tiền, cho nên là giống như là bây giờ giống như chị em mình trao đổi nói là nói về cái gì, mình không nói trên mạng xã hội tất cả mọi thứ là đều thông tin là mình đều bị hết, là tại vì ai cũng biết bây giờ nó quá sức rộng rãi. Nhưng mà chị em mình nói đây là về cái quá khứ, cái thời mà mình rất là nhỏ, cái thời mà còn rất là nghèo khó, lúc mình đang còn ở trong nước. Thì mình nói về cái tính cách là cái cả hiểu biết của em thôi. Chứ còn cái thời đó mà bây giờ là như thế nào, nó cao tới văn minh tới ngang, em thực sự hoàn toàn không biết. Mà bây giờ mà mình nói nó trên mạng thì đâu có cái gì là mà vui nữa. Mà em chỉ nói cái thời đó. Thì nó chế động ra là ở Buôn Ma Thuột thì em có một ông cầu của em cũng về cà phê rất là lớn và mía đường. Cho nên năm ra em hiểu về cái đó. Thì cái thời đó có những người mà giống như mình nói như ở quê mình mà đi gặt lúa vậy đó. Rồi cái người mà nghèo thì đi mọt lúa. Thì đó. Rồi cái cạnh đông khoai thì những người nghèo họ đi mọt khoai. Vậy đó, được cụ nhỏ cụ lớn chứ là họ lấy. Thì cũng giống như cà phê vậy. Có một số người họ thấy như vậy. Con trồn con đồ gì đó, nó đi phân ra là lùa hết. Lùa hết rồi về rồi bắt đầu mới rửa ra sạch sẽ. Rồi bắt lấy cái cà phê nó đi bán. Nhưng mà không ngờ cái cà phê nữa nó có một cái chất từ trong cái dạ dày của con trồn á, nó làm cho cái mùi vị của nó có một chút hơi thay đổi. Thì đương nhiên đâu nó phải là như vậy. Thì tự nhiên cuối cùng người ta uống cái ủa sao nó lạ vậy đây, nó lạ hơn cái bình thường mà nó ngon hơn cái bình thường. Thì đâm ra là từ đó về sau người ta mới dùng cái đó để mà bán cái giá nó cao hơn. Và là coi như là một cái bảo vật. Nhưng mà thực ra họ đâu có nói là cà phê trồn đâu. Nhưng mà cái thời đó em nhớ rằng là cái loại cà phê đó nó phổ biến rất là nhiều. Nó nằm ở cái vùng miền Trung, không phải là Đà Nẵng, Huế đâu. Mà ở cái chỗ gì, đi gần Nha Trang á, cái chỗ gì mà Tuy Hòa đó.
Quy Nhơn.
Quy Nhơn Tuy Hòa. Tuy Hòa.
Yeah.
Thực chất ra cà phê ngon nhất là nằm ở Tuy Hòa. Tuy Hòa cà phê rất là ngon. Phá chế cà phê, cái người Tuy Hòa phá chế cà phê rất là ngon. Đó. Cho nên là sau này rồi bắt đầu họ mới biết được là như vậy. Rồi bây giờ là mở cửa ra thêm nữa. Rồi sau này bây giờ có những cái nơi công nghệ họ nuôi con trồn và họ bỏ vào cho nó ăn và họ sẽ làm ra những cái đó. Thì về sau này khoa học tiến triển như thế nào cái chuyện này em không biết. Nhưng mà cái thời đó như là em biết là họ chỉ đi mỏ, họ làm là bằng cách là đánh lừa người khách hàng để mà bán ra những cái đồ mà phế thải như vậy. Nhưng mà không ngờ cái phế thải đó nó trở thành là một cái, làm ra một cái sản phẩm là ngon hơn những cái sản phẩm bình thường. Đó là như, lời theo như em biết.
Dạ vâng, kính thưa quý vị vừa nghe xong chương trình mà chúng tôi đang nói về cà phê và có biết thêm nhiều điều rất là lý thú. Và vì thời gian đã hết nên Nam Anh phải xin chia tay cùng quý vị. Và trước khi mà chấm dứt chương trình thì không biết là Hiền Lương kết luận chương trình hôm nay như thế nào?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả. Tất cả những cái gì mà nó xuyên qua cái báo tử của mình á, thì nó cũng đều có cái mặt tốt và mặt xấu. Quan trọng nhất là cho chính mình lựa chọn nó như thế nào, gọi là để cho nó tốt hơn và như thế nào. Thì đừng tránh khỏi mang trong người mình những cái bệnh tật. Đó là cái sự lựa chọn của mình. Nhưng mà ở góc khuất đâu đó, mỗi con người ai cũng đi qua cái thời tuổi trẻ và thanh xuân, luôn luôn có những bạn bè, đồng nghiệp và những cái cuộc giao dịch ở những quán cà phê, nhớ lại những cái kỷ niệm xưa, những cái nơi mà quê hương, những cái nghèo khó, nhưng mà cái tình cảm giữa giao lưu giữa con người đối với con người nó luôn luôn, nó đậm chắc giống như là một cái tách cà phê. Cho nên là mỗi chúng ta khi mà nhất là các chúng ta được may mắn sang định cư tất cả các nước văn minh trên thế giới, thường thường là mình có đòi hỏi cái nhu cầu và cái thưởng thức thì mỗi người khác nhau, nhưng mà mình luôn luôn nhớ về quê hương và nhớ một điều, bất cứ những cái gì mà nó thường thường nó tự nhiên thì nó sẽ không bao giờ đụng theo cái khẩu vị mà hiện tại mà mình đã dùng. Nhưng mà cố gắng luôn luôn giữ cái sức khỏe của mình thì mình không có cần thiết là phải dùng tất cả những cái sản phẩm mà mình không bao giờ biết tới. Đó là những cái điều mà rất là tác hại cho mình về lâu về dài. Đó là cái điều mà em muốn nói cái lời ở đây.
Cảm ơn Hiền Lương và xin chào tạm biệt. Xin hẹn với quý vị trong chương trình kỳ tới.
Trước khi chia tay thì thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nhất là về cái mùa lạnh này sắp tới, mùa mưa, mỗi người buổi sáng thức dậy cố gắng làm một tách cà phê cho những cái người thương yêu của mình để dùng một buổi sáng. Nhớ không nên uống cà phê khi bụng mình chưa có cái gì. Là có nghĩa là đói bụng không nên uống cà phê khi cái bụng mình rộng, nó thật sự không còn tốt. Cho nên là khi nào cũng để kê một bên một khúc bánh mì nhỏ hoặc là một hai cái bánh gì đó để cho cái người thương yêu của mình dùng một buổi sáng. Đó là một cái điều rất là tốt.
Rất là tinh tứ. Chào quý vị.
Thank you chị.
Sài Gòn cà phê sao chợt nhớ bạn bè thân thiết của tôi ơi, nhớ nhau hẹn nhau góc phố cà phê quán nhỏ tôi chờ. Sài Gòn cà phê sao chợt nhớ bạn bè thân thiết của tôi ơi, nhớ nhau hẹn nhau góc phố cà phê quán nhỏ tôi chờ.